Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ, mọi người nhất loạt bắt đầu xin cứu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về, kể kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ, chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đây nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1:50, thư của Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh chị em thấy quá rõ, đọc xong mình thấy nó thấm thía làm sao. Chỉ có khó một cái điều, đó là làm sao mà sống được, làm sao mà thực hành được như thế đây. Phaolô gửi tín hữu Roma chương 12 câu 5 đến câu 16a: "Thưa anh em, chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô." Thế giới này có bao nhiêu tỷ người, có bao nhiêu quốc gia, có bao nhiêu ngôn ngữ, có bao nhiêu phong tục tập quán, có biết bao nhiêu thứ đa dạng vô cùng, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Hoặc là đầu, mình, tay, chân, môi, miệng, tai, vân vân. Và mỗi phần của một thân thể thì có một nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ, mắt thì để nhìn, tai thì để nghe, mũi thì để ngửi, miệng thì để nói, chân thì để đi. Cái nào nó vào cái đó. Nguyên mà suy nghĩ về cái bộ phận thân thể của con người, đó là một bộ máy huyền vi mà người sáng tạo là Thiên Chúa, đấng tạo hóa tuyệt vời vô cùng. Dù cho bất cứ một bộ máy tinh vi nào nhất trên thế giới cũng không thể sánh với con người được đâu, thưa anh chị em. Cho dù người ta có chế ra robot đủ mọi thứ, nhưng robot vẫn không thể có cảm xúc, có cảm nghĩ được. Nó vẫn làm theo chỉ thị, hướng dẫn và điều khiển của con người. Nếu con người không bấm nút, robot vẫn bất động. Và dù con người mình yếu, không khỏe được như robot, robot làm hùng hục như trâu, không biết mỏi mệt là gì và rất chính xác, nhưng vẫn đâu có thể có cảm nghĩ, có cảm xúc, suy tư như con người được. Đâu biết buồn, thương, giận, hờn được. Nó vẫn là người máy vô cảm. Cho nên suy nghĩ không về các phần thân thể của con người đã phải công nhận rằng có tạo hóa, có Thiên Chúa, có Thượng Đế, có ông trời, chứ không thể nào phủ nhận được, thưa anh chị em. Vì Thiên Chúa đã cho con người có một trí khôn mà một con người bình thường với suy nghĩ bình thường thì phải thấy được chuyện đó. Mà nếu cố tình không thấy được chuyện đó thì giống như là người được mời dự tiệc mà khước từ. Khước từ tạo ra tất cả những điều kiện thuận lợi nhất để đón nhận lòng thương xót Chúa, đón nhận ơn phúc, mà họ khước từ. Và họ khước từ như vậy thì họ không được vào dự tiệc nước trời, họ không đón nhận ơn cứu độ, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, là do tự họ, lựa chọn của họ, chứ không phải Thiên Chúa không thương xót họ. Lòng thương xót đến mức độ mà mời mù, què, câm điếc hết tất cả, thậm chí ép họ vào nữa. Nhưng mà nếu họ không vào thì thôi. Chúa đứng đầy quyền năng, dồi lòng thương xót, mà mời tất cả mọi người vào trong nước Chúa. và trong nước của Chúa, thì mỗi một người liên kết với nhau, liên đới với nhau, không ai là một hòn đảo, không ai có thể nói là tự tôi muốn sống sao thì tôi sống, tôi độc lập tự do, tôi có tự do của tôi muốn sống sao thì tôi sống. Đồng ý, anh có tự do, nhưng nhớ rằng anh có liên đới với người khác. Chuyện đó là chuyện bắt buộc, anh không thể phủ nhận vào tôi tự tôi sống được. Anh không liên đới với người khác. Vậy thì điện nước anh đang xài ở đâu đấy? Xe anh đang đi ở đâu đấy? Cơm anh đang ăn, gạo ai làm ra cho anh? Thóc lúa ai trồng cho anh? Không có những người khác, liệu anh sống được không? Đừng có cho rằng là bây giờ tôi nhà lầu xe hơi, tôi có cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ, cả rổ kim cương, tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn sống sao thì tôi sống. Cả rổ kim cương đó nếu mà không có người bán bánh mì thì một rổ kim cương đó có ăn thay bánh mì được không? Có một chục cái xế hộp ấy, xế sang thật sang đó, nhưng mà không có người khai thác mỏ dầu, không có ai làm ra xăng, xe anh chạy được không? Cho nên dẫu gì đi chăng nữa, dù anh có quyền lực tuyệt đối đến cỡ nào đi chăng nữa trên trần gian này, anh có đầy đủ hết tất cả mọi thứ, nhưng anh vẫn phải liên đới với người khác. Ông vua mà không có người bay đao, chẳng thấy ai thưa thì ông vua làm cái gì? Giống như là vua ngồi trên ngai thì một mình thì tự ông coi cho ông là vua, chứ ông có thể là vua được đâu. Giống như tướng lính đâu, chẳng thấy ai thưa cả, thì cũng là tướng không quân thì có nghĩa gì đâu. Cho nên người tướng ấy vẫn cần đến người quân, ông chủ ấy vẫn cần đến người đầy tớ, mặc dù ông chủ có quyền sinh sát trong tay đấy, nhưng nếu ông giết sạch hết những người đầy tớ, ông sống với ai? Ai phục vụ cho ông? Thế nên những người mà bá chủ, muốn cái mộc bá chủ thế giới này, muốn điều khiển hết tất cả thế giới này, hãy nhớ rằng là mình bá chủ thế giới theo cái nghĩa là phải có những người khác, và mình phải liên đới với người khác, và mình phải nhờ những người khác, cần những người khác. Chứ không phải tôi có quyền rồi tôi muốn làm gì thì tôi làm mà không ai có thể làm gì được tôi. Vì mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Và trong hội thánh, trong nước Chúa, trong thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu thì mỗi người có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Chúa ban cho ai là do lòng thương xót của Chúa. Ta không có quyền đòi hỏi, và ta cũng đừng bao giờ mà ganh tị, so sánh, phân bì, so đo, mà cái đó là ta dễ bị nhất. Luôn luôn so đo, so sánh, rồi phân bì, ganh tị, ganh tức, vì người ta được nhiều hơn mình, mà quên mất rằng những gì mình được là ân huệ Chúa ban, chứ có phải công linh của mình đâu, chứ có phải công sức của mình đâu, chứ đâu có phải thế giá của mình đâu. Mình không có quyền đòi buộc Thiên Chúa phải ban cho mình cái này cái kia, mà tất cả là do lòng thương xót của Chúa. Không ai gọi là xứng đáng để lãnh nhận ân này ân kia, tất cả là do ân huệ, do lòng thương xót, nhưng không Thiên Chúa ban cho. Cho nên Chúa ban cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, Chúa ban ít thì đòi ít. Nhận nhiều thì phải có trách nhiệm nhiều. Việc gì mà phải so sánh, việc gì phải bận tâm, mà tôi làm linh mục tôi không được làm giám mục, tôi làm thầy tôi không được làm cha, tôi được làm sơ tôi không được làm thầy. Sơ có nhiệm vụ của sơ, thầy có nhiệm vụ của thầy, linh mục có nhiệm vụ của linh mục, giám mục có nhiệm vụ của giám mục, và giáo dân có nhiệm vụ của người giáo dân mà. Thiên Chúa ban cho mỗi người những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ân làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin, chứ không phải muốn nói sao thì nói. Nói cho nó phù hợp với đức tin, nói để làm cho người ta thêm vững tin. Ngôn sứ là nói ý của Thiên Chúa cho con người. chứ phải ý của mình thay cho Thiên Chúa, để bắt người ta phải nghe theo mình, rồi cái gì mình cũng bảo đó là ý của Chúa, mà coi chừng đó là ý của mình. Mình nhân danh Chúa nói ý của mình, chứ không phải là nhân danh Thiên Chúa để nói những gì mà Thiên Chúa muốn mình nói cho người khác. Cho nên đáng sợ lắm, trách nhiệm nặng lắm. Không phải muốn nói gì nói đâu, thưa anh chị em. Cho nên Chúa bảo ai mà đi loan truyền lòng thương xót của ta, linh mục là loan truyền lòng thương xót của ta, ta xích dầu vào môi miệng người đó, để những lời người ấy nói tác động được nơi những người khác. Vậy thì do ân sủng của Chúa ban, chứ đâu phải là do người ấy khéo nói, duyên dáng hay là tài hùng biện gì không. Thưa anh chị em, hoàn toàn không. Mà là ơn Chúa ban. Mà khi mà lãnh nhận ơn Chúa ban đó, vấn đề là mình phải biết sử dụng như thế nào để đem lại lợi ích cho các linh hồn và vinh danh Chúa, chứ không phải vinh danh mình và lợi ích cho mình. Hoàn toàn không có gì mình ở trong đó cả, mà hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Ai được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Phục vụ là một ơn. Cho nên mấy anh em chúng tôi khi hết giãn cách rồi ngồi chia sẻ lại 90 ngày đi gọi là hành trình thực hành lòng thương xót Chúa qua những việc bác ái chia sẻ gạo mì lương thực rồi nhu yếu phẩm rồi nhất là radio lòng thương xót Chúa đến cho những người nhiễm COVID trong các bệnh viện ở tại nhà ở trong những khu vực phong tỏa cách ly, những người thất nghiệp, những người tạm trú tạm vắng, những người cơ nhỡ, những em khuyết tật vân vân. Thì chúng tôi nhìn lại 90 ngày anh em đi dong dủi hết như thế mà chỉ có 4 người bị nhiễm COVID mà nặng, nhưng cuối cùng cũng được Chúa cứu cả gia đình. Anh em thấy đó là ơn huệ Chúa ban. Cái việc phục vụ đó là một cái ơn. Ơn được ơn phục vụ thì phải phục vụ, chứ không phải là kể công kể lanh gì cả. Không phải là mình là người đi phục vụ và rồi mình là ân nhân của người ta, rồi người ta phải mang ơn mình, rồi phải có cái bằng tri ân rồi ghi thật to. Không có, thưa anh chị em. Mà phải cảm ơn những người mà mình đi phục vụ họ, vì nhờ có họ mình mới làm tròn nhiệm vụ Chúa trao, tròn trách nhiệm Chúa trao là được ơn phục vụ, mà không đi phục vụ thì chết chắc thôi trước mặt Chúa. Mà đi phục vụ mà lại làm vinh danh mình mà không làm vinh danh Chúa thì mình cũng chết luôn. Mình cướp công, gọi là cướp công. Tôi nhờ anh cầm cái ly nước này đưa cho người ta, người ta cần nước uống kìa. Anh cần cầm nước của tôi, anh đi, anh nói là nước của anh. Gọi là mượn đầu heo nấu cháo. Là chết đấy. Chết về ông chủ. Chúa ban cho mình cái ơn phục vụ. Anh em với tôi ngồi phải thấy rằng đó là ơn. Ai mà không sợ lây nhiễm, ai mà không sợ chết, ai không sợ đói. Đây anh em toàn những người thất nghiệp thôi, bị cả nước đều bị ảnh hưởng mà. Cho nên là sống cầm chừng. Vậy mà cứ lăn xả đi, không cho đi là xin đi. Ngày nào cũng cha hôm nay đi đâu, hôm nay đến chỗ nào, phục vụ ở đâu. Đó là cái ơn, thưa anh chị em. Mà ơn đó thì mình phải mang ơn những người mà mình đi, mình phục vụ họ. Những người được phục vụ là ân nhân của người đi phục vụ, chứ không phải người phục vụ là ân nhân của người được phục vụ đâu. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo, ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Đâu phải dễ dạy bảo làm thầy người ta ư? Không, chỉ có Chúa là thầy. Chúa nói các con chỉ có một thầy thôi. Cho nên khi mình dạy bảo thì đó là nhiệm vụ Chúa trao cho mình. Này, nói cái này, dạy cái này, dạy cái này. Dạy những gì mà Chúa muốn mình dạy. Và khuyên răn thì nhân danh Chúa, lấy lời Chúa mà khuyên răn. mình cũng tội lỗi, cũng yếu đuối như người ta, cũng hèn kém. Làm sao mà tôi dạy bảo ai, làm sao mà tôi dám khuyên răn ai? Bản thân tôi còn chưa xong mà. Nhưng mà đó là nhiệm vụ Chúa trao. Và Chúa trao cho ai nhiệm vụ gì thì Chúa ban ơn cho người ấy để thi hành nhiệm vụ, miễn là họ phải trung thành, nhiệt tâm. Chúa cần hai cái đó. Ai phân phát thì phải chân thành. Mình đi phân phát mà mình ăn chặn ăn bớt, mang tay mang tiếng là mình chết. Đã phân phát, đã nhiệm vụ quản lý, đã nhiệm vụ phân phối hàng thì phải đồng đều và công minh, minh bạch, cũng như là không được thiên vị. Không phải người quen mình thì mình ưu tiên, mà người không quen thì không ưu tiên. Mình cũng chỉ là người phân phối hàng thôi mà. Ông chủ là Chúa chứ đâu phải là mình. Mà mình đi phân phối hàng mà mình cứ nghĩ mình là ông chủ cũng chết chắc. Đừng có tưởng tôi bỏ ra bạc tỷ, tôi công đức rồi tôi nghĩ rằng tôi là ông chủ, rồi tôi hãnh diện với mọi người. Chết với Chúa. Người thế gian thì nó là ngợp mắt. Trời ơi, người ông đó đại ân nhân của giáo sư, của nhà dòng thế này thế khác. Chúng xây biết bao nhiêu, biết bao nhiêu, biết bao nhiêu. Mình hãnh diện về cái đó ư? Mình chỉ là người đi phân phát thôi, ráng mà chân thành, trung thực, công minh, công bằng, công thẳng mà làm. Không tự hào gì cả. Và đừng có hãnh diện, đó là công của mình. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Chủ tọa, lãnh đạo thì phải có nhiệt tâm. Đừng có làm cho nó xong. Và ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Những người đi làm việc bác ái, nhất là gặp những người mà khuyết tật, những người tâm thần, hay là đến những nơi mà người ta không tiếp đón mình, dễ nổi quáu, dễ nổi sùng, dễ bực mình, bác ái thì vui vẻ mà làm. Vì đó là cái ơn. Khi tôi đi làm việc bác ái, khi tôi đi thực hành lòng thương xót Chúa, đó là cái ơn, thì vui vẻ mà làm. Tôi nói với anh em nào đi được thì vui vẻ mà đi, không có ép. Nếu mà cảm thấy mệt, cảm thấy khó ở, cảm thấy khó chịu thì nên ở nhà. Vì mình đi mà mình câu có, mình khó chịu, khó ở trong người, rồi mình làm cho người khác bị lây, cộng đoàn lây, rồi những người mà họ đón nhận những món quà họ cũng cảm thấy nặng nề thì không nên. Không có ép bác ái tự nguyện. Cho nên chúng tôi không bao giờ kêu gọi quyên góp cái gì cả. Không, không hề. Không hề kêu gọi, không hề quyên góp, mà hoàn toàn do tự nguyện, tự ý của anh chị em. Chúng tôi chỉ là người phục vụ thôi, người đầy tớ thôi. Anh chị em bảo đưa ai, Chúa bảo tôi đưa ai thì chúng tôi đưa. Anh chị em bảo Chúa bảo tôi đưa thì tôi đưa, thế thôi. Cho nên làm việc bác ái như thế thì không được giả hình giả bộ. Đừng có biểu dương, đừng có hình thức giả hình, giả bộ, giả vờ. Dương bảng cho to mà tôi là thùng rỗng kêu to. Đừng có giả bộ, giả vờ, và nhất là đừng có lấy danh nghĩa của mình. Khi mà mình nhận của người khác thì đâu phải của mình đâu mà mình ghi tên mình vào đó. Nhóm của mình đâu phải là nhóm mình đóng góp đâu. Nhóm của mình kêu gọi bao nhiêu người đóng góp. Và nhóm của mình chỉ làm nhiệm vụ đi phân phối. Tại sao mình ghi tên nhóm mình trong đó, trên cái tặng phẩm đó được? Không được phép. Mình chỉ là người đi phân phối thôi. 10 tấn gạo đó không thể được ghi tên nhóm mình được. Nếu không phải là của riêng nhóm mình bỏ tiền ra mua 10 tấn gạo. Mà 10 tấn gạo là nhóm của mình chỉ đó một phần, còn lại 10 phần, 9 phần là của ba tánh đóng góp thì phải ghi là của mọi người chứ đâu phải là của nhóm mình được. Thí dụ như thế. Đó, đừng có giả hình giả bộ. Bác ái không được giả hình, không được giả bộ. Tức là làm để biểu dương, làm để vinh danh mình, làm để quảng bá mình, để tô hồng cho mình hay nhóm mình hay là tập đoàn, tập thể của mình. Không được giả hình giả bộ như thế. Hãy gớm ghét điều ác và tha thiết với điều lành. Thương mến nhau với tình huynh đệ. Coi người khác trọng hơn mình. Khó. Coi người khác trọng hơn mình. Ai cũng muốn mình được coi trọng. Ai cũng muốn mình được người khác coi trọng. Ai cũng muốn nhóm mình được coi trọng. Tổ chức của mình được coi trọng. Chứ còn coi trọng tổ chức khác, coi trọng nhóm khác và coi những người khác hơn mình. Ôi chao, sao mà nó khó thế? Nói thì rất là dễ, nhưng mà trong thực tế nó có cái gì đó khó chịu trong lòng, thưa anh chị em. Đúng không? Nhìn thấy người khác được tôn vinh, mình không được, cũng có cái gì xót xa sao? Tùy tùy sao? Thấy người khác đang được thăng quan tiến chức mà mình cứ ngồi một chỗ. Thấy người khác được đi đây đi đó mà mình cứ bị cột chân như thế này, tự nhiên cũng tủi chứ. Nhưng mà lời Chúa nói hãy coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải. Không có từ từ, không có tà tà, không có đụng đà đụng đỉnh. Làm cái gì thì làm cho nó nhiệt thành, làm cho nó đến nơi đến chốn. Không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, đừng có trễ nải. Lúc nào cũng trễ giờ, lúc nào cũng trễ việc, riết người ta hết tin mình. Lâu lâu bị sự cố một lần, chứ còn ngày nào cũng sorry, xin lỗi, thành như là cái câu cửa miệng thôi. Mà xin lỗi mà không có sửa lỗi thì xin lỗi làm gì? Lúc nào cũng trễ giờ, lúc nào cũng trễ việc, lúc nào cũng thất hẹn, lúc nào cũng thất hứa. Ai còn tin mình nữa? Lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. Mà chúng ta, ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Thánh Giáo Hoàng John Paul II khẳng định rõ, ngoài lòng thương xót Chúa, nhân loại ngày hôm nay không có niềm hy vọng nào, không có nguồn hy vọng nào cả. Vậy thì mình vui mừng vì mình có niềm hy vọng là có lòng thương xót Chúa. Đấy, phải nhận thấy điều đó. Hạnh phúc cho chúng ta, sung sướng cho chúng ta là vì có niềm hy vọng, đặt niềm hy vọng vào đúng chỗ, đúng người là Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chứ không đặt niềm hy vọng nơi bất cứ một ai. Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Đi con đường lòng thương xót Chúa là con đường đòi hỏi cái này. Bao nhiêu truân duyên, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, như Faustina, như các thánh, như những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, kiên nhẫn lúc gặp gian truân, lúc gặp khó khăn, lúc gặp thử thách, khi bị hiểu lầm, nghi ngờ, nhục nhã, ê chề, cứ kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện để có được sự kiên nhẫn đó. Không phải cầu nguyện năm thì mười họa hay là lúc hứng thì cầu nguyện, nhưng mà chuyên cần lần chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, đó là một cách thức chuyên cần đấy. Lần chuỗi mân côi mấy buổi tối, đó là chuyên cần đấy. Cho nên dù tôi có bận mấy thì bận, dù tôi có đi đâu thì đi, cũng không thể quên cái giờ 3 giờ lòng thương xót Chúa và chuỗi mân côi được. Phải chuyên cần như vậy và chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn. Đó là điều mà chúng ta đã đang làm, đặc biệt là trong cơn đại dịch. Những người dân thánh, chứ không phải là dân thường đâu nhé. Những người nghèo khổ, những người bần cùng, những người mà khốn cùng đó lại là dân thánh mà chúng ta có bổn phận phải chia sẻ với họ vì họ đang lâm cảnh thiếu thốn. Rồi họ để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua việc mà ta quan tâm đến họ, ta chia sẻ cho họ trong lúc họ đang lâm cảnh thiếu thốn này. Cho nên có nhiều người rất là xúc động khi thấy những món quà lòng thương xót Chúa đến với họ, đặc biệt là cái máy radio lòng thương xót Chúa. Họ vui mừng lắm. Người ngoại đạo cũng vậy, chúng con vui mừng khi nhận được cái này. Có bà ngoài Bắc 65 tuổi, viết thư nói bây giờ phải có cái máy đó mới ngủ được. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn cha. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn cha cho máy lòng thương xót Chúa. Cho con xin mấy cái nữa để con tặng cho các bà trong xóm của con. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Khó à nha. Cảm ơn người làm ơn cho mình thì dễ, hoặc nói lời xin lỗi nếu mình mà xúc phạm đến ai hay làm người ta buồn cũng dễ. Mà chúc lành cho người bắt bớ chứ không phải là nguyền rủa họ. Cái đồ khốn kiếp, cái đồ này thế này thế kia, đồ trời đánh thánh vật vân vân. Mở miệng ta nói đó. Còn bây giờ, xin Chúa chúc lành cho anh vì anh đã làm tôi buồn, anh đã xúc phạm đến tôi, anh đã làm khốn tôi, anh làm nhục tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh. Ta nói được cái điều đó là một cái ơn. Và mình được hưởng cái điều đó trước, đó là sự bình an. Vì người ta đã bắt bớ, người ta làm khổ mình rồi. Người ta chỉ muốn làm cho mình đau khổ, nhục nhã ấy trời, mà mình vượt thắng được cái đó, không tức giận, không buồn bã, không nhục nhã, mà lại chúc lành cho những người làm khốn, làm khổ mình. Phải là một cái ơn rất lớn. Vui với người vui, khóc với người khóc. Đồng tâm nhất trí với nhau. Đồng tâm nhất trí, một lòng một ý. Vui với nhau, khóc với nhau. Vui cùng vui, khóc cùng khóc. Đồng tâm nhất trí, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Ham thích những gì hèn mọn. Vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã là con người hèn mọn, chấp nhận thân phận của một người hèn mọn, khước từ hết tất cả vinh quang danh dự của một vị Thiên Chúa từ trời cao mà xuống tận đất thấp để tỏ lòng thương xót con người, hòa đồng với con người, chia sẻ cái thân phận tội lỗi của con người, ham thích điều hèn mọn. Và lạy Chúa Giêsu đã cầu nguyện lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải những điều ấy cho những người bé mọn, những người hèn mọn, mà không mặc khải cho những người khôn ngoan, quyền quý, tự cao tự đại. Và Đức Maria, lạy này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mà những người đi làm tông đồ lòng thương xót Chúa thì cũng hãy nhớ rằng mình là đầy tớ, là những người đi thực hành lòng thương xót Chúa. Và mình có phúc, phúc cho những ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải thấy được cái phúc đó, thấy được cái phúc là mình được nên giống Chúa, được Chúa mời gọi vào, được dính vào thân thể. Mình là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô. Mình được mời gọi gắn kết vào. Mà gắn kết vào, cái chi thể phải gắn vào cái thân thể thì nó mới có sức sống được. Nó mới liên kết được với người khác, mới sống, mới cử động được. Mà nếu mà không gắn vào, tức là từ chối lời mời. Vì lý do này, lý do nọ, lý do kia, mua đất, tậu bò, cưới vợ, tất cả họ lựa chọn quyền lực, thế gian, tiền tài, chức tước, địa vị hơn là lựa chọn Thiên Chúa, hơn là đón nhận lòng thương xót Chúa. Họ đón nhận những cái khác ngoài Thiên Chúa hơn là đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì họ nghĩ rằng họ có tiền, họ có quyền lực, họ có địa vị rồi, họ đâu cần Thiên Chúa nữa. Và chính những người đó là những người mà không được cứu độ, không được vào nước Thiên Chúa, những người mà lãnh án phạt đời đời là chính họ. Chúa nói với Faustina là chỉ những ai cố tình trầm luân, muốn lựa chọn trầm luân thì mới bị trầm luân. Còn Chúa là muốn cứu hết tất cả mọi người mù què, câm điếc, tất cả vào trong nước Thiên Chúa. Và khi vào trong nước Thiên Chúa thì nhớ rằng là mình là một chi thể trong thân mình đó, liên kết với nhau, quan tâm đến nhau, xót thương nhau. Còn nếu mà vào trong đó mà không quan tâm với nhau, không xót thương nhau, không coi ai là cái gì, không sống với ai cả, thì tự mình cũng loại mình ra khỏi nước Thiên Chúa, khỏi bàn tiệc nước trời, khỏi hạnh phúc đời đời. Xin Chúa cho chúng con biết mở lòng ra, đón nhận ân phúc Chúa ban, nhận biết được ân sủng Chúa ban cho con, đặc sủng Chúa ban cho mỗi người, ân huệ Chúa ban cho mỗi người, để chúng con biết sử dụng ân huệ ấy, đặc sủng ấy, làm vinh danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Và luôn luôn mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, để chúng con được sống, được dìm mình trong đại dương lòng thương xót Chúa, tức là được ở trong bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa cho các linh hồn đã qua đời được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Chúng con dâng những hy sinh, những việc bác ái, những lời cầu nguyện trong suốt tháng 11 này, để xin Chúa thương đến những người đã qua đời, Xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả lỗi lầm thiếu sót của họ và đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa.